Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 94 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Ngày 9 tháng 9 năm 96, Chúa biết việc trở lại này đã hoàn thành. Ngài nói với Jim, tốt, tôi tớ lương hảo và trung thực, hãy vào trong vinh quang của Chúa ngươi. Qua đau khổ, tôi đoan chắc Jim được hưởng phúc thiên đàng. Nỗi đau đớn của anh đã luyện sạch anh. Đức mẹ đã biết những gì ở phía trước, đến cho chúng tôi trong ngày mà chúng tôi trèo lên núi ở Mễ Du. Mẹ đã bắt đầu chuẩn bị Jim trước cho những biến cố đó. Mẹ đã gọi anh đến một cuộc sống cầu nguyện thâm sâu hơn. Qua những lời của bài hát Mary's Calling mà anh đã nhận được cảm hứng khi chúng tôi trên đường về lại nhà. Mẹ Maria đang kêu gọi mỗi người chúng ta. Mẹ Maria đang kêu gọi cho hòa bình và tình yêu. Mỗi người hãy lần hạt mân côi mỗi ngày. Hãy cầu nguyện cho thế giới biết lắng nghe các sứ điệp của con của mẹ. Trong một nghĩa nào đó, sứ điệp này đã hoàn tất cuộc trở lại của Jim.
Chúa lại ban thêm cho tôi một món quà nữa. Khi làm việc trong phòng vi tính của Jim, sau khi anh đã qua đời, tôi phát hiện được một lá thư anh để trong ngăn kéo trước khi anh ngã bệnh nặng. Thật là một món quà tuyệt vời cho tôi. Tôi sẽ gìn giữ nó mãi như một kho tàng. Đấy các bạn coi, ngày đó, Jim đã hoàn toàn quy phục Chúa như tôi đã cầu nguyện cho anh. Kết cục là Jim đã được ơn phóng tầm mắt, vượt qua trần thế để vào cõi vĩnh hằng. Tôi biết là vào lúc ấy, phép lạ mà tôi cầu xin đã được chấp nhận.
Jim viết, vừa khi bài ca tiễn biệt các bạn hát lên cho tôi đã đến nơi vinh quang với Chúa, Cha chúng ta. Như Ngài đã hứa với chúng ta, nếu chúng ta sống đời công chính, tôi sẽ nhìn xuống những người thân và bạn hữu yêu dấu của tôi đang khóc cho tôi. Thôi đừng khóc nữa, vì hành trình đời tôi đã kết thúc và đôi mắt tôi đã nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Chính tôi phải khóc cho các bạn đó. Tôi đã vượt qua được gian nan thử thách của thế trần. Nhưng còn các bạn, thử thách còn chờ ở phía trước. Tôi đã đi qua sa mạc hoang vu và tôi còn sống. Sa mạc của các bạn còn ở phía trước.
Bây giờ tôi đã hợp đoàn cùng ca đoàn các thiên thần hát Alleluia và ngợi khen Thiên Chúa. Tôi muốn nghe giọng ca của các bạn hát dâng lên Thiên Chúa, và tôi muốn cùng hợp giọng với các bạn. Niềm vui của tôi đã đạt, còn niềm vui của các bạn thì chưa. Như Chúa đã hứa, tôi bây giờ được ở bên Ngài, với tất cả những ai đã đến trước tôi. Bây giờ là lúc tôi cầu cho các bạn lời cầu sẽ được nhận lời, như lời các bạn đã cầu nguyện cho tôi.
Cầu Câu chuyện thứ 95. Khi bạn có người chồng ngoại giáo. Khi tôi lấy chồng, chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời, được giáo dục trong các cơ sở Do Thái, trong đó không mấy thực hành đức tin Do Thái giáo, và xem ra cũng chẳng mấy lưu ý đến Thiên Chúa. Cha của chàng đã và còn đang tự nhận mình là vô thần. Tôi thấy được nơi chồng tương lai của tôi nhiều đức tính Kitô giáo hơn ở nhiều người khác. Tôi biết rằng tự tôi sẽ phải giáo dục con cái tương lai của chúng tôi trong đức tin và phải được dạy dỗ theo Hội Thánh Công giáo. Nên tôi đã chấp nhận hôn nhân không ngần ngại và với một niềm trông cậy hoàn toàn nơi Thiên Chúa.
Sau khi con gái tôi rước lễ vỡ lòng, chồng tôi cũng đi dự lễ này như đã dự lễ rửa tội của nó. Tôi ngồi với nó trong nhà thờ một chiều nọ, và nhìn thấy một gia đình chắp tay và thờ phượng cùng với nhau rất là đầm ấm. Trong lòng tôi thở dài thầm nghĩ chẳng bao giờ tôi sẽ được thấy mối dây đức tin thắm thiết như thế, nối kết gia đình chúng tôi lại với nhau cả. Có lẽ lúc ấy trong tim tôi có thầm thốt lên một lời cầu nguyện hay không, tôi không còn nhớ nữa. Thế mà, Chủ nhật sau đó, chồng tôi mặc áo đi nhà thờ cùng chúng tôi, và từ đó không hề bỏ nhà thờ. Thiên Chúa đã nghe những thì thầm ước nguyện của tôi. Tức khắc, tôi bắt đầu cầu xin Đức Mẹ Mễ Du cho anh ấy được hoàn toàn trở lại đạo Công giáo.
Ngay sau khi xem một băng video về Mễ Du khoảng một năm sau, chồng tôi hỏi tôi làm thế nào có thể dự lớp khai tâm giáo lý cho người lớn, và làm sao để chúng tôi có thể làm phép giao trong nhà thờ, cùng một ngày với việc anh ấy được chịu phép thanh tẩy. Sau khi gặp cha xứ và quyết định cử hành hai nghi lễ ấy vào Chủ nhật gần nhất với ngày chúng tôi cưới nhau ở tòa đời, chúng tôi mới nhận ra là hôm ấy cũng chính là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Và cha xứ nói đùa với chồng tôi là anh không được ngã bệnh ngay sau ngày chịu thanh tẩy, vì trong một ngày mà anh đã được lãnh bốn phép bí tích: thanh tẩy, rước lễ lần đầu, thêm sức và hôn phối.
Chớ trêu thay, chính tôi, hai tuần trước các nghi lễ ấy, tôi bị chật hai đĩa đệm của xương cột sống ở lưng, nên phải vào bệnh viện. Tôi nhìn thấy đây có bàn tay của Satan nhúng vào để cản chồng tôi chịu các phép bí tích. Chồng tôi nói, nếu cần, anh sẽ hoãn các nghi lễ lại sau. Nghe vậy, tôi vô cùng lo sợ. Tôi liền cầu cứu với Chúa và sốt sắng xin Đức Mẹ bầu cử. Có một người bạn tôi đi lộ đức về, đem cho chai nước lộ đức. Tôi lần chàng hạt hết sức thành kính, tin tưởng và uống nước suối lộ đức. Tuy tôi chưa có thể đứng lên được, song tôi cứ bảo với mọi người tôi sẽ có mặt hôm làm các nghi lễ và bí tích hôn phối. Quả thật, ngày trọng đại đó, tôi đã mặc áo cưới, dự tất cả buổi lễ và lãnh bí tích hôn phối với chồng tôi, mà còn dự cả buổi tiệc mừng với bạn bè sau đó. Đó chẳng là phép lạ cuối cùng sau một chuỗi các phép lạ Thiên Chúa đã làm qua tay mẹ cho gia đình tôi sao?
Câu chuyện thứ 96. Tìm hồng nhan chi kỷ. Một thanh niên người Đức, sau nhiều năm tìm tòi vô vọng trong các nhóm ca nhạc, cuối cùng chạy đến kêu cầu Đức Mẹ với một tấm lòng cậy trông tha thiết, xin mẹ giúp tìm một thiếu nữ có thể giúp cậu trong đời sống đạo. Và đây là chứng tá của cậu. Tôi luôn sống trong cô đơn, nghi ngờ về tài năng của mình và về khả năng thích nghi với đời sống. Từ cõi vực sâu thất vọng đó, tôi đã kêu lên với trời và với Đức Mẹ Maria để xin có được một người vợ. Lúc ấy, tôi quyết định phó thác tương lai của tôi cho Thiên Chúa. Tôi đã thử sống 2 tuần, được nghỉ việc, trong một tu viện, để tìm sự thanh thản nội tâm. Song tôi thất bại. Tình cờ, tôi được biết người ta tổ chức một cuộc hành trình đi Mễ Du cho giới trẻ. Tôi nắm lấy cơ hội ấy không do dự. Suốt cuộc hành trình, tôi đã thử nói chuyện để thiết lập quan hệ với một cô thiếu nữ ngồi bên cạnh, song không thành công. Đành phải hành trình trong cô đơn vậy, với ý nghĩ có lẽ tôi sẽ được những ơn phúc khác không chừng, khi bị từ chối ơn mà tôi tha thiết mong chờ.
Trong một chặng dừng chân ban đêm, chúng tôi xuống nghỉ tại một quán trọ 1 giờ. Không vào quán, tôi trở lại xe buýt và tôi thấy một thiếu nữ khác đang cố gắng tìm giấc ngủ, khơi mào một cuộc nói chuyện thú vị kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều thời gian, chừng nào hay chừng nấy, ở Mễ Du. Và ngày 31 tháng 12 năm 94, trước tượng Đức Mẹ ở sân nhà thờ, chúng tôi đã quyết định chung sống với nhau trong cuộc đời. Hiện nay, khi trở về lại quê nhà, mặc dầu 550 cây số xa cách, vì chúng tôi chỉ gặp gỡ nhau có vài lần vào cuối tuần, nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã thật đạt tới trình độ sâu sắc, đặc biệt. Việc ấy chỉ có thể cắt nghĩa được bởi vì Thiên Chúa đã chuẩn bị chúng tôi trước cho nhau. Ngay việc tham dự của nàng vào cuộc hành trình cũng là chuyện hy hữu, vì có người nào đó đã trả tiền mua vé cho nàng vào phút chót. Thật lạ lùng khi thấy các hoàn cảnh và các nguyện vọng của chúng tôi hòa hợp và bổ túc lẫn nhau đến như vậy.
Chỉ bây giờ tôi mới được biết là nàng cũng đang tìm hiểu ơn gọi của mình, và đã thề nguyện không tìm gặp một người bạn trai nào trong vòng 1 năm. Và cái lúc mà chúng tôi gặp nhau ấy, lại đúng vào ngày cuối năm 31 tháng 12, hết hạn lời thề. Như thế, chúng tôi đã có thể bắt đầu năm thứ nhất cùng đi chung đường với nhau bằng việc rước lễ và đặt vào tay Thiên Chúa mối quan hệ của chúng tôi.
Câu chuyện thứ 97. Một bà, hai ông. Sarah yêu một lượt 2 người đàn ông. Cô ta bị mất ngủ, tâm hồn tiều tụy khiến cô xuống sắc hẳn. Mặc dù cô đã có chồng và cô cũng yêu chồng thắm thiết, nhưng không hiểu tại sao cô có thể yêu 2 người đàn ông một lượt, chồng cô và người bạn trai trong thời thanh xuân. Cô được ơn tin Chúa khi cô 18 tuổi, và được hiểu Chúa là tất cả cho cô, là lý tưởng của cuộc đời và là nguồn vui sống của cô. Nhưng đến 23 tuổi, cô yêu một người đàn ông đã có vợ con, yêu một cách say đắm, cuồng si. Cô bỏ Chúa và quan hệ thắm thiết với anh ta, cho đến ngày anh ta bỏ cô, thật là đau đớn ê chề. Sau đó, Sarah phục hồi lại và kết hôn với Bertrand, người cùng đức tin và hướng đi trong cuộc sống. Mối tình chân thật đã thắt chặt họ.
20 năm sau, người đàn ông trước lại xuất hiện. Lòng Sarah lại bùng cháy mối tình tưởng như đã tắt ngúm. Cô bị giằng co bởi nhiều cám dỗ. Anh ta xin một cuộc hẹn và hứa rằng chỉ trao đổi việc thiêng liêng và tôn trọng nhau. Sarah chiến đấu để không bị rơi vào bẫy. Trong lòng cô cầu mong cho anh được đến gần Chúa. Nhưng đồng thời cô cũng không chối là cô mơ ước được ngã vào trong lòng anh ta. Nhiều cuộc hẹn cuối tuần cứ bị cô hoãn lại, và cuối cùng cô đã can đảm hủy bỏ. Cô tự nhủ, Chúa đã bảo vệ tôi. Nhưng niềm đam mê vẫn tiếp tục ám ảnh cô ngày đêm. Cô sống với anh trong mộng, ngày cũng như đêm, nhớ lại lời nói, ánh mắt nhìn của anh, và run rẩy khi nghe tiếng anh. Tất cả mọi thứ như bị kẻ giữ tạo thành ám ảnh, làm cho cô không lúc nào yên. Nó xúi giục cô.
Không can gì đâu, chuyện bình thường thôi. Cô đã quen anh ta và yêu anh ta hồi trước. Bây giờ, yêu thêm một lần hay bớt thêm một lần đâu có khác gì. Cô đã thề nguyện không vi phạm hôn nhân. Đúng, nhưng đối với người bạn thân này thì khác hẳn. Cô nói về Chúa cho anh ta. Nếu có quan hệ xác thịt với nhau thì cũng chẳng có gì lạ. Hậu quả chẳng có gì trầm trọng. Ngay cả trong lúc cầu nguyện, những ý nghĩ này vẫn bám gót cô. Sarah bối rối vì biết được Chúa không tán thành cuộc gặp gỡ này. Cô không thể gặp lại anh mà không phạm tội ngoại tình. Cô muốn gặp anh ta để cứu anh. Nhưng Thiên Chúa muốn cô từ bỏ ý định ấy. Ngài có kế hoạch của Ngài. Bất ngờ, chồng Sarah bị mất việc. Mấy tật xấu của chồng làm Sarah chán ghét. Và bây giờ Sarah bị buộc phải đi làm trở lại. Mọi sự như dọn đường.
Điều gì lạ lùng trong đời Sarah đã cứu cô khỏi sa ngã? Đó là như cô thường nói. Tôi luôn cầu nguyện. Trong cơn cám dỗ thử thách nặng nề, tôi hằng kêu tên Đức Mẹ Maria. Ban đêm, khi tôi cảm thấy bất an, tôi kêu cầu người. Trong khi đau buồn thất vọng, tôi không tưởng là Đức Mẹ có thể băng bó vết thương của tôi. Trước cơn thử thách này, tôi đã bắt đầu sống sứ điệp của Đức Mẹ Maria ở Mễ Du. Và từ 5 năm nay, tôi đã lần hạt mân côi. Trước đó, chồng tôi thường lần hạt, còn tôi thì tôi cho đó là một việc lố bịch ngớ ngẩn. Nhưng vì Đức Mẹ luôn nói về bình an trong tâm hồn, trong gia đình, cho nên tôi bám chắc vào điều đó. Nhưng thú thực, tôi chưa nếm được thế nào là bình an của Thiên Chúa. Chính trong tâm trạng rối rắm đó, Sarah đến Mễ Du cùng với chồng vào năm 1991. Cô nói,
tôi đem mớ bồng bồng đó đến với Đức Maria tại Mễ Du. Khi trở về, tôi tự hỏi Đức Mẹ đã ban cho tôi những ơn gì. Vì cuộc hành hương qua đi không có dấu tích đáng ghi. Chúng tôi đã bế mạc bằng việc tận hiến cho Đức Mẹ trong một thánh lễ trọng thể. Mấy tuần lễ sau, tôi phát hiện tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi sống bình an. Một sự bình an chưa từng có trong đời tôi. Tôi đã giao phó cho Chúa, nhờ Đức Mẹ, nỗi đam mê của tôi, những lo âu trong cuộc sống thường ngày, những xích mích vợ chồng tôi cũng tan biến. Từ lâu trước đây, tôi cảm thấy tình yêu của tôi đối với chồng như có một cái gai nhọn làm tôi đau đớn, không thể chịu đựng được. Giờ đây, tôi chấp nhận anh ấy. Anh ấy sao? Tôi chấp nhận như vậy, và yêu anh ấy như vậy. Những rào cản giữa hai vợ chồng đã sụp đổ. Tình trạng âu lo, xao xuyến thường xuyên cũng tan biến khỏi đời tôi, và tôi rất hạnh phúc. Từ ngày đi Mễ Du về, chúng tôi chuyên cần lần hạt và con cái cũng được lôi kéo làm theo. Gia đình tôi hòa thuận. Vợ chồng gắn bó nhau, keo sơn hơn. Thiên Chúa đã thành công trong kế hoạch của Ngài.
Còn nỗi đam mê của tôi với anh kia cũng tan mất lúc nào không hay. Tôi thấy khỏe khoắn và ngủ ngon. Đức Mẹ Maria đã ban cho tôi bình an của Mẹ. Câu chuyện thứ 98. Có các con càng nhiều thì càng tốt. Vào mỗi 8 giờ sáng, cũng như mọi buổi sáng của thời này, Mechana, một thị nhân, ra khỏi nhà để tiếp chuyện với một nhóm hành hương. Cô đã dậy từ 5 giờ để lần chuỗi trước khi cả nhà thức dậy. Cô bắt đầu một ngày trong nhiệm vụ người mẹ gia đình với sự thanh thản, múc từ cuộc hàn huyên tri âm với Đức Mẹ Maria. Mỗi vị khách chú ý kỹ lưỡng đến cô, đa số họ đều quan niệm xem thấy một vị thánh, hoặc ít là một phản ảnh đặc biệt của Thiên Chúa.
Mariana thông báo cho họ các sứ điệp chính yếu và vai trò cô lãnh nhận từ Gospa đối với những người vô tín. Cô nói năng đơn sơ, ngắn gọn và biết tự kiềm chế. Cũng như thập giới Môsê mang xuống từ núi Horeb sau khi đối thoại cùng Thiên Chúa. Thông điệp của các thị nhân trao lại cho ta cũng chỉ gồm vỏn vẹn 10 dòng. Nhưng nó xúc tích lắm. Nó có khả năng truyền đạo cả thế giới. Sau đó thì Mariana dừng lại với phong cách trầm tĩnh của một kẻ đã nói hết những gì phải nói. Trong đám đông, có một người lên tiếng.
Cô Mirjana, cô sẽ nói gì với một phụ nữ còn trẻ đã lập gia đình khi chị ta từ chối sinh con cái?
Ủa, sinh con đẻ cái là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này mà.
Mirjana trả lời, khiến cho mọi người vỗ một tràng pháo tay. Người đàn ông có vẻ hài lòng. Anh ta có lý, anh ta có đủ bằng chứng. Anh sẽ nói lại cho người vợ trẻ. Anh ta lại hỏi thêm, nếu như bà vợ trẻ kia nói bà sợ hãi vì tương lai thì đen tối và thật là nguy hiểm nếu bắt các con cái phải sống trong một cái thế giới như vậy, cô nghĩ sao?
Ồ, có gì mà phải sợ cơ chứ? Thì bà ấy cứ trao phó con cái mình cho Thiên Chúa, cho mẹ Maria. Gospa bảo không phải chúng ta định liệu hạnh phúc cho con cái chúng ta. Mẹ nói, những ai nhận Thiên Chúa là cha và nhận mẹ là mẹ thì chẳng phải lo sợ nỗi gì.
Thế mà có nhiều cha mẹ ngày nay cứ sợ phải có con đó.
Gospa nói, các con chớ sợ vì có con cái. Đáng lẽ các con phải sợ vì không có con mới đúng. Các con càng có nhiều con thì càng tốt. Các giáo lữ bắt đầu sầm sì với nhau. Họ không ngờ được nghe Đức Mẹ thốt ra những lời mạnh mẽ đến thế. Quả là chúng đi ngược với xã hội chung quanh ta.
Nhưng cô Mirjana này, còn các bí mật nữa. Chúng tôi được biết có những bí mật chứa đựng những biến cố đen tối mà.
Quý bà con đừng sợ các bí mật. Hãy giao phó con cái cho Gospa. Bà con cô bác sẽ chẳng phải sợ các bí mật nào hết. Tại sao quý vị không tin là tôi đã có 2 đứa con và tôi hy vọng sẽ có nhiều đứa khác nữa? Lập luận này lóe lên như ánh chớp giữa đêm tối. Không còn cách chối quanh được nữa. Nó thốt ra mạnh mẽ hơn tất cả mọi cuốn sách đề cập đến thời tận thế đang nhan nhản ở những năm cuối cùng thiên niên kỷ của chúng ta.
Đoàn người tản mát trên con đường nhỏ hẹp lồi lõm và rải rác sỏi đá. Tôi là Sơ Emmanuel, đợi họ đi, bèn đến gặp cô Mirjana, xin cô làm rõ thêm về vấn đề con cái. Tôi nói, này em thừa biết là đối với các nước phương Tây, điều em vừa nói khác nào một trái bom. Nó đánh đổ mọi thứ lý thuyết mà các siêu cường, các lãnh tụ áp đặt cho chúng ta từ lâu nay, và các phương tiện truyền thông nhai đi nhai lại hàng ngày trong lương tâm thiên hạ. Gia đình thì tan vỡ, con cái thì bị coi là thừa. Cần có tiếng nói của Đức Maria át đi tiếng nói của những kẻ đào mồ chôn nhân loại.
Mariana bảo, ngày mai mời chị đến nhà em nhé. Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau tại phòng khách nhà cô. Tôi cầm bút ghi lại những gì trao đổi với nhau. Mariana phân biệt rõ ràng điều gì chính Đức Mẹ nói với cô và điều gì tự cô suy nghĩ. Cô lặp lại từng chữ một các lời phát biểu hôm qua, rồi chúng tôi tiếp tục.
Này Mariana, có phải Gospa bảo em đi lấy chồng không?
Dạ không, mẹ để em tự do, nhưng mẹ dạy em cách lắng nghe tiếng Thiên Chúa, nghe ý muốn của Thiên Chúa ngay trong lòng em. Mẹ luôn bảo em, các con hãy cầu nguyện, và các con sẽ biết được ở trong lòng điều gì phải làm. Mà trong lòng em, chẳng bao giờ em nhận được ơn soi sáng đi tu cả. Em quen Marco lâu lắm rồi, chúng em đều học cùng trường. Trong trường hợp của em, Gospa chẳng bao giờ chỉ cho em đi con đường nào khác ngoài hôn nhân.
Năm thị nhân trong sáu người đều kết bạn cả. Em có tin là Đức Mẹ muốn cổ võ vấn đề gia đình trong thời đại của chúng ta không? Có nên thấy đó là một dấu hiệu không?
Không có chuyện đó. Gospa nói là cả hai ơn gọi đều cần thiết trong giáo hội. Các gia đình không thể sống mà không có các linh mục và tu sĩ, cũng như các linh mục tu sĩ không thể sống mà không có gia đình. Các thị nhân không phải là kiểu mẫu cho ai nấy bắt chước.
Hôm qua em có chuyển lại những lời quả quyết rất mạnh mẽ của Đức Trinh Nữ. Ví dụ như, các con chớ sợ vì có con cái. Lẽ đáng các con phải sợ vì không có con mới đúng.
Đúng, mẹ nói điều đó. Và mẹ biết tại sao lại nói điều ấy. Phần em cũng biết. Nhưng em không thể nói thêm điều gì nữa với chị.
À, thì ra em biết à? Mirjana cười có vẻ đồng ý, và còn nói thêm một cách xác tín, như thể đang tuyên xưng đức tin.
Khi nào các bí mật được tiết lộ, người ta sẽ hiểu tại sao cần phải có nhiều con cái. Chúng ta hết thảy đều chờ đợi cuộc chiến thắng của trái tim vô nhiễm Đức Maria.
Nghe đến đây trái tim tôi rạo rực niềm vui. Vì cho dầu không ý thức điều ấy, Mirjana đã chứng thực mối tương quan huyền bí giữa biến cố Fatima và Mễ Du. Tôi nhìn cô và nhận được xác tín là cuộc chiến thắng này cô Mirjana đã tận mắt được mục kích ngay khi cô còn sống. Có lẽ cô còn biết điều ấy sẽ xảy ra cách thế nào nữa đó. Nếu chị hiểu ý em, thì có một điều gì vô cùng tốt đẹp đang được chuẩn bị cho hết thảy các em bé mà Gospa yêu cầu chúng ta sinh ra trên đời. Có phải thế không?
Trừ chị, em hy vọng như thế. Mẹ nói điều đó cho những người kết bạn thôi. Mariana có cách thức tế nhị và dí dỏm như thế để làm cho tôi hiểu là nên kết thúc ở đây. Cô sẽ không nói thêm điều gì khác. Tôi bèn để cho Mariana đi dọn bữa cơm cho đám con cái của cô, chờ một dịp gặp mặt khác.
Câu chuyện thứ 99. Tôi đã từng là một em bé bị phá thai. Marcia là một phụ nữ rất được quý trọng trong cả vùng San Francisco, Mỹ Quốc. Cô là trưởng của một nhóm cầu nguyện lâu đời nhất của thành phố này. Ai nấy đều nhìn nhận đức tin kiên trung của cô, mà vì thế các đấng bản quyền giáo hội địa phương thường tìm đến trao cho cô những sứ mạng khá tế nhị. Tôi là sơ Emmanuel đã quen biết cô và khâm phục cô. Biến cố Mễ Du đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Gặp ai cô cũng nói cho họ nghe về quyền năng lạ lùng của chàng chuỗi mân côi. Nghe tiếng Đức Mẹ kêu gọi bên trong, cô đã thành lập 12 nhóm chuyên lần hạt mân côi quanh vùng San Francisco, bao vây thành phố này và kết chung quanh thành phố một mão triều thiên dắt 12 ngôi sao cho nữ vương Maria. Ngõ hầu trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc trọn về người, những gì mà than ôi đã rơi dưới quyền thống trị của thần tối tăm. Quả vậy, trong các thành phố trung tâm của thế giới, San Francisco hơn đâu hết phải chịu đựng sự lộng hành của bè lũ Satan. Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ cũng tìm được ở đây những khí cụ ưu tuyển để đánh bại tên phá hoại các con cái của người.
Ngày kia, nọc độc tuyệt vọng của loài rắn đã xâm nhập vào cô Marcia, vì chồng cô vốn đã suy sụp tinh thần lại bị đe dọa bởi chứng mù đang phát triển ở đôi mắt, và bệnh tình đòi hỏi cô phải chăm sóc cho chồng 24/24 giờ. Cả thể lý và thần kinh của Marcia đều căng thẳng. Đã đến lúc cô kiệt quệ không muốn làm gì nữa, trước cám dỗ muốn hủy bỏ buổi nhóm ban tối, cầu nguyện và làm chứng về Mễ Du, mà cô sẽ điều khiển tối đó tại một ngôi nhà thờ ngoài bãi lớn. Ở đó có giáo xứ Chúa Cứu Thế. Giáo xứ này đem tin mừng Chúa đến cho các nạn nhân bệnh sida nhiều hơn hết các nơi khác. Marcia vốn biết đa số các thính giả của cô là những tay chơi bời hoặc dân đồng tình luyến ái.
Cô biết cả một đoàn người đang chờ đợi cô. Ngay cái ý nghĩ bước ra khỏi xe hơi cũng đủ khiến cho cô bị đuối sức rồi. Nhưng bất cần, cô sẽ đi thôi. Cô không thể dại dột mặc xác các linh hồn trong cơn đói. Có biết bao nhiêu cuộc đời treo lơ lửng bên bờ vực thẳm. Anh bạn Dennis gọi cô mà bảo, nếu có nơi nào trên thế giới mà Satan nắm chắc trong tay, thì đó là San Francisco. Satan nó không muốn cho người ta nhắc đến Đức Mẹ Maria hoặc Mễ Du trong thành này. Chị mới có những lời lẽ mở được tà áo chở che của mẹ để giúp thiên hạ chạy đến với Đức Mẹ, hàng đàn. Chị phải giữ vững tinh thần thôi.
Marcia hiện trạc tuổi Đức Maria khi mẹ đứng dưới chân thập giá. Cô nói về người như thể nói về một người bạn thân của mình. Hơn thế, một tri âm tri kỷ. Ai cũng thấy hai người chỉ là một trong công tác. Marcia nói năng như có thần, óng ả và trìu mến. Đồng thời từ miệng cô vọt ra cả một sức màu kỳ lạ. Đến nỗi trong cử tọa, ai nấy đều lần lượt rút khăn tay ra lau nước mắt. Buổi nhóm kết thúc, một người tuổi còn thanh niên, xúc động trông thấy, tiến đến Marcia, kể hết cho cô nghe đang khi cô trình chiếu cuốn băng video về Mễ Du. Nước mắt anh lăn dài trên má.
Tôi hồi đó là một em bé bị phá thai. Tôi ra chào đời thế nào thì không biết, nhưng người ta vứt tôi vào sọt rác. Tôi vẫn còn sống. Sọt rác này được đặt ở một bãi đậu xe gần bệnh viện. Khi tôi đang khóc thì có một người đi qua và nghe tiếng khóc của tôi. Anh ta kinh hãi tìm xem tiếng khóc xuất phát ở đâu, và cuối cùng đã mở được sọt rác ra. Trong người tôi máu me đầm đìa, nhưng vẫn còn sống. Anh ta đã ẵm tôi về nhà, cố lấy khăn bọc để chữa chạy cho tôi suốt mấy ngày. Rồi anh quyết định giữ tôi lại để nuôi, làm giấy nhận nuôi tôi và được chấp thuận.
Vậy là tôi đã lớn lên bên cạnh anh, cùng với bạn bè của anh cũng ở đó cả. Tất cả đều là đàn ông, và ông bố nuôi của tôi là dân đồng tính luyến ái. Khi tôi còn bé tí, suốt cả tuổi ấu nhi của tôi không hề được đụng chạm, quấn tã và nuôi dưỡng hay ôm ấp bởi một người đàn bà. Tôi chẳng biết tí gì về sự hiện diện từ mẫu của người phụ nữ, thậm chí còn không bao giờ biết thế nào là một người mẹ. Tôi đã lớn lên trong một môi trường như thế, và tất nhiên thôi, tôi cũng đã trở thành đồng tính luyến ái. Có gì tự nhiên hơn? Mấy năm gần đây, tôi đã bắt đầu khám phá ra tin mừng qua môi giới các tín đồ thuộc Hội Thánh Trường Lão. Họ mời tôi gia nhập Hội Thánh, và ngày nọ, tôi đã quyết định trở thành mục sư trong hội thánh ấy.
Ngày thụ phong, tôi đứng chung với các ứng viên sẵn sàng tiến lên bàn thờ để được phong chức. Nhưng ai nấy đều bước tới ngoại trừ có tôi, vì tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không làm sao bước nổi cả. Cứ như là có một cánh tay nào đó ghì tôi lại không cho tôi bước tới. Tôi đã không được thụ phong, và từ đó tôi cứ tự nhủ tại sao mình lại không tiến lên. Cái gì đã có sức để giữ tôi lại như vậy? Tối hôm nay, tôi đang xem phim video về Mễ Du, thì bị một cú sốc chấn động.
Khi xem đến các bạn trẻ, thị nhân đang xuất thần, tôi cảm thấy tỏ tường có cánh tay phụ nữ ôm lấy tôi một cách trìu mến. Với một tình thương khôn tả, tôi xác tín có một người đàn bà đang đứng sau lưng tôi. Tôi bị hấp dẫn bởi cuốn video và không thể rời mắt khỏi đó. Tôi lại thấy một lần nữa có tay ai ôm lấy tôi, ôm ghì đến nỗi tôi như không tài nào chịu đựng nổi. Tôi tưởng có thể chết lặng vì sung sướng. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi đã khóc. Tôi khóc ròng. Hơi ấm và tình yêu trong vòng tay ôm siết đó như thể làm cho tôi tan chảy ra. Tôi quay lại xem ai, nhưng chẳng có một ai ở băng sau chỗ tôi ngồi cả. Bấy giờ tôi nghe có tiếng phụ nữ nói với tôi.
Dan à, mẹ yêu con và con thuộc về mẹ. Lần đầu tiên trong đời, có những bàn tay phụ nữ ôm choàng lấy tôi. Tôi đã tìm lại được mẹ tôi. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu tại sao hôm đó tôi không thể làm cách nào bước tới để được thụ phong. Chính là Đức Mẹ rồi. Mẹ đã cản trở tôi bởi vì đồng tính luyến ái không phải là từ Thiên Chúa. Và trước tiên, tôi phải rời bỏ những hành động như thế và phải ăn năn hối cải. Marcia đã ngồi nghe Dan kể chuyện, như thể là một người mẹ của Dan. Cô cũng chẳng cầm được giọt lệ. Cô đã hiểu tại sao mình phải lấy hết sức bình sinh để đến đây tối hôm nay. Cô suy nghĩ đứa trẻ này chưa ra khỏi dạ mẹ nó thì đã là nạn nhân rồi. Nạn nhân của cái xã hội này, và chỉ cần nói cho nó về các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du, cũng đủ để giải thoát nó khỏi âm mưu của Satan định hãm hại đời nó.
Thưa cô Marcia, tôi phải làm gì để trở thành công giáo? Dan đặt câu hỏi. Và thế là hôm nay, San Francisco có thêm một tín hữu công giáo nữa, và tà áo của mẹ Maria có thêm một con người đến nương náu. Một con người không phải bình thường đâu. Con người này, Đức Trinh Nữ đã chờ đợi từ lâu lắm. Từ cái ngày anh ta bị vứt vào một sọt rác, phải... Mẹ chờ đón anh để ôm xiết anh vào vòng tay của mẹ, nép vào trái tim từ mẫu của mẹ. Còn nữa, Dan hiện đang dọn mình làm linh mục trong hội thánh công giáo.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đọc truyện hôm nay. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 100 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.